rồi con hôm nay tu sao con? Tu thì sướng lắm vậy đó, con cứ ngồi đi con, tu vậy đó.
Con nói với là đâu có tu đâu, con sẽ đi về nhà con giải quyết công chuyện.
Thầy biết, thầy thấy cái tác của con gắn là thầy biết rồi.
Dạ, về xả mấy cái nó còn chót sót lại.
Đúng rồi, cái đó là phải xả. Nó không còn gì hết hoàn toàn. Con sẽ thấy sự giải thoát thật sự của đạo Phật. Nó không còn khó rồi. Nhưng mà tại sao cuộc đời của mình bao nhiêu cái kiếp sử, bao nhiêu cái sự dây ràng buộc, bao nhiêu chuyện nó có cuộc mình vậy mà. Có hiểu không? Ngoài vậy chứ lặt vặt cái nó rồi nặng nó.
Mà con cũng bữa nay con muốn lên gặp thầy để con hỏi rõ về cái vụ án cái sử thầy. Thật ra bữa con nói với thầy là con bỏ rồi thầy, con không muốn qua bên Mỹ nữa, con đốt hết giấy tờ rồi thầy. Rồi thì ra con mới quán xét và con thấy là mình làm như vậy thì mình giúp cho mình làm giảm cái ái sử của mẹ mình và của mình. Rồi mẹ con thì có cái lòng tin vô Thiên Chúa, mỗi lần mà có chuyện gì thì mẹ còn phải
cầu Chúa.
Mà nếu mà con mà qua thì coi như mẹ con nói là mẹ con sẽ nghĩ là mẹ cầu Chúa linh thiện. Mà con nghĩ là nếu mà con mà không qua thì chứ như mình muốn cho chứng minh cho mẹ biết là những cái việc cầu đó nó không có tác dụng gì hết. Với lại con thấy khi mà mình ở lại Việt Nam thì mình sẽ lọc giảm bớt đi những cái ái cái sự ràng buộc đó. Rồi con nói với thẳng với mẹ luôn, rồi lúc đầu con giấu, con định giấu, con nói con để cho thời gian nó trôi qua đó, rồi từ từ nhưng mà sao con bị cái tâm nó con giấu không được thầy. Cái con về con thơ nó thẳng luôn, con nói là con đã là Việt Nam, bây giờ giấy tờ con đốt hết rồi, con muốn qua nữa. Thì con để cho con ở lại Việt Nam đi, rồi khi nào mẹ về thăm con thì con sẽ ra ngoài, con ra ngoài thì con chơi với mẹ đó. Thì mẹ yên thôi, nhưng mà con trước khi đó thì con mới hỏi mẹ được cái theo mẹ thấy thì cái suy nghĩ của con việc làm vậy thì có đúng không. Thì mẹ nói chẳng qua mẹ chỉ muốn là con về với đó con thăm mẹ thôi, chứ không có bắt con ở đây luôn, không có bắt con ở bên Mỹ luôn, mà chỉ muốn là mỗi năm con 6 tháng con về bên đó. Mà thầy cũng biết là con mà về bên đó 6 tháng thì con ở bên đó 6 tháng, cái mẹ con bắt 6 tháng, bên đây 6 tháng bên kia, thì mẹ mình đi mình cũng không có tu được, mà về đây 6 tháng thì không bị chắc cũng không cái gì được hết. Nhưng mà con nghĩ lại, con biết là khi mà mình làm như vậy thì ra đó là mình không phải là giống như là mình có phải gọi là có tùy thuận, có như là nếu mà nói về tùy thuận á thì như con không có tùy thuận nha mẹ, nói đúng ra là như vậy. Nhưng mà nếu mà mình tùy thuận quá thì mình làm cho các ác pháp nó tăng trưởng, nhất là ác thích sử, hai là làm cho cái tín ngưỡng của mẹ nó tăng lên, mà cái đó là cái ác pháp tạo cho bà có quá cái lòng tin vô đi, tạo cho Chúa đi, quá lòng tin đi. Mà tại vì mỗi lần bà cầu cái gì đó muốn cho con qua vậy nha, mà rồi con lại qua thì bà lại càng tin tưởng thêm. Mà lần này mà nếu mà con cũng chiều chuộng như vậy đó
thì bà cũng tin,
và càng là càng tin hơn nữa. Thì con đang phân vân, con không biết con làm sai hay làm đúng thầy ơi. Mà con cũng nghĩ như thầy, con cũng quán xét rồi, biết là thầy cũng dạy rồi, Đức Phật cũng nói là có gì của mình, có gì của ta thì là ta, mà chẳng có ta đâu, có nghĩa là tất cả là nhân quả rồi. Tại sao mình cứ bị trói buộc như thế này? Thì mình quán xét này không phải là của mình, thì thực ra chẳng qua chỉ là nó là nhân quả thôi. Tại sao thì mình biết như vậy nên mình không có bị ràng buộc bởi cái ái kiến sử, nhưng mà nó là dính dáng đến cái đạo đức. Sao con thấy giữa cái đạo đức và giữa những cái mà Đức Phật dạy, không biết là sao sống cho nó đúng hai bên thành.
Đức Phật nó nói rất hay, đạo đức của đạo Phật thì nó có năm cái nhân bản của nó, năm cái nhân quả bản của nó. Thì do đó mình dựa vào năm cái đạo đức nhân bản này mình sống thì mình sẽ thấy nó rất rõ. Ví dụ như bây giờ nó đạo đức, bây giờ mình làm người khác buồn tức là không đạo đức, mà làm cho người ta vui thì người ta ở trong ác pháp thì cũng không đạo đức, không phải không? Cho nên trong cái đó nó đòi hỏi một cái người thực hiện đạo đức không làm của mình của người là bằng trí tuệ. Cho nên đạo Phật còn gọi là đạo trí tuệ, không có phải không? Mình dùng trí tuệ, mình tùy thuận mà không bị lôi cuốn. Tùy thuận họ vậy chứ tìm cách để gỡ. Giờ biết là mẹ mình đang tin vào Thiên Chúa, cái niềm tin Chúa, thì mình tìm cách mình gỡ cái đó bằng cách mình chứng minh cụ thể những cái điều mà chư Phật không thể cứu được. Chẳng hạn bây giờ một người ăn trộm mà cầu cho Phật cứu khổ cho họ đừng ở tù thì không thể được. Mà khi mà có người mà cứu khổ họ vậy, họ sẽ làm ác. Cho nên ví dụ như mẹ mà không làm thiện á, thì mẹ cầu Chúa, Chúa ủng hộ. Tại sao vậy? Phải làm thiện, mà làm thiện thì cần gì phải cầu ai? Những cái lý luận mà không xác mẹ. Khi làm thiện thì mình phải hưởng được cái phước báo của hành động thiện. Ví dụ như bây giờ mẹ nạt nộ người ta, mình chửi mắng người ta không? Sao? Trong lúc đó mình cầu Chúa để phù hộ mình, để cho mình cứ càng hung dữ lên sao? Chắc cái điều đó Chúa không phù hộ đâu. Nhưng mẹ làm lành, mẹ không, mẹ nhỏ nhẹ, ôn tồn nhẹ, nhớ cái người mà người ta làm khổ mẹ mà mẹ luôn luôn con rồi, thì mẹ không cầu Chúa cũng phù hộ, có phải không? Bởi vì cái hiện tượng mà mình dùng những cái ái ngữ mình nói thì có ai mà đánh mình? Thì đó là những cái để chứng minh bằng cái thực tế, bằng cái cụ thể để giúp cho mẹ. Còn về người mẹ là cái người sanh trưởng mình đó, họ mang nặng để đau, cái ơn nặng lắm. Có mình hôm nay biết được đời, lập được chánh pháp tu hành, đều là cái công ơn của mình. Do đó thì mình nghĩ cách nào để giúp cho người đang còn hiện sống thử nghiệm đúng chánh pháp của mình. Cũng như bây giờ con biết là không có tôn giáo nào dạy như đạo Phật. Làm chủ gì? Làm chủ cái cuộc đời của con người sinh già bệnh chết. Còn thấy không có tôn giáo nào, chỉ cầu khẩn thôi, nhục tỉnh, tha lực. Mà làm sao tha lực được? Có ai cứu khổ mình được? Khi Đức Phật nói các con tự tất bước lên đi, ta không cứu khổ. Một con người mà tu chứng mà làm chủ như vậy mà người ta từ chối như vậy thì người ta đâu có khả năng mà để cứu khi mình làm một cái nghiệp ác. Mà nếu mà khi mình cứ mình làm nghiệp ác mà cứ cứu khổ mình thì mình lại càng làm cái tội ác hơn, có phải không? Vì mình làm cái này được thì mình sẽ cái tâm dục của mình thì mình sẽ kèo thang mình làm cái đó nữa. Thì cái ác chầm cái ác, cái ác chầm cái ác thì không thể được, vì trong mình có chấm dứt. Cho nên cái đạo Phật dạy chúng ta ngăn ác diệt ác, sanh thiệt tăng tối thiệt, tự mình phải làm cái này, không ai làm cho mình hết. Đó là cái phương pháp đầu tiên của đạo Phật, thấy không? Còn bây giờ cầu khẩn là làm sao mình làm sao mà cái tư tưởng mình cải tạo được cái tư tưởng đó, dùng tha lực, đừng có còn cái tư tưởng đó, thì như vậy cảm vấn đề khó. Vì cái tiến chấp, cái cố chấp người ta, khi mà người ta nghĩ có thần thánh nó phù hộ rồi, trật gỡ ra khó lắm.
Thì con thấy con không cách nào gỡ cho mẹ con được, thầy ơi. Mẹ con từ nhỏ đến lớn là tin trùng bái vô làm
bởi
Chúa rồi,
nó quá sâu,
quá sâu rồi.
Con thấy thành một cái dấu ấn ở trong đầu á.
Tiếng nói của con không có giá trị gì hết.
Mỗi lần có cái gì khổ cái giải liền. Ồ, Chúa cũng khổ
là mẹ cứ cầu nguyện
à. Cầu nguyện à.
Mà nếu mẹ cầu nguyện mà được thì mẹ càng lại càng tin hơn nữa.
Sự thật ra nó được là do qua cái hành động của mẹ con đã làm những cái gì được thiện, mà khi gặp khổ mà cầu nguyện nó được, đó là cái hành động thiện nó chuyển thay đổi. Thì do cái niềm tin của mình có thay đổi.
Đó là mình hiểu, nhưng mà giả sử như bây giờ nếu mà mẹ con thấy con không qua được, nhưng mà đùng đùng cái con qua được, bây giờ con nói thiệt chứ con đốt giấy hết giấy tờ rồi đó, nhưng mà con có cách để mà qua lại được chứ không phải không có cách. Nhưng mà nếu bây giờ con làm giấy tờ lại để mà con qua bên đó thì mẹ con lại nghĩ là mẹ con cầu nguyện được.
Thì đúng đó, chứ sao?
Thì đó, như vậy chứ vậy mà con thấy. Mà con thấy là hình như là khi mà con nói với chuyện này bây giờ mẹ chấp nhận. Con có cảm giác như là bây giờ coi như là chấp nhận cho con ở lại rồi. Tại vì con có nói là nhất mình nó lạnh. ở cái vùng mà lạnh á, thì cái thời tiết mà nó lạnh thì con cũng không có hợp mình đó. Thì khi mà con nói cái câu đó ra thì mẹ đi, rồi mẹ biết cái chuyện đó. Thì sau đó mẹ không có nói gì nữa, con mẹ không có bắt buộc con qua nữa. Mẹ nói rồi, mẹ không có bắt buộc con qua.
Thì đó là một cái mình tạo những cái điều kiện để cho mình bằng bình an, để cho mình thực hiện được sự giải thoát của mình. Bởi vì cái ái kiến sử nó rất khó, mà khi con thực hiện được rồi mới có sự yên ổn. Rồi giờ mẹ nghĩ rằng mẹ cũng thương con, mà con thì cũng thương mẹ, mà thương mẹ mình làm sao mà cứu mẹ mình. Bây giờ con qua con nói gì các bà, mà bà còn tăng thêm cái lòng tin nữa.
Dạ.
Nhờ cầu Chúa.
Rồi bà còn dẫn con gặp mấy ông cha, đem ông cha
chứ sao
dụ con thêm
chứ sao.
Hay mẹ con thấy mời cha đến nhà, hoặc là mời nhiều cha đến nhà
đó vậy.
Bây giờ con thấy là con không thể nào nói với mẹ để mẹ con tin. Giờ chỉ có cách là làm sao để cho
bà cầu khẩn hoài không được.
Bà cầu khẩn hoài không được thì mẹ biết là không phải là cứ như là mình từ từ đó mình làm cho bà có cái thay đổi những cái suy nghĩ.
Con như con này con xích cái ghế vào đây.
Cái này nó thằng nếu mà con đi như vậy là đủ chưa đây?
Như vậy đủ rồi ha.
Dạ.
Ca sĩ
Huynh. Dạ.
Rồi tên tuổi nè.
Cái này tên con ghi tuổi. Anh tuổi mình ghi tuổi anh năm nay 50 thôi. Tuổi nghèo 50, 51. Dạ. Tuổi năm nay 44.
Mình sẽ làm
cái gì con nói ảnh là thầy chấp nhận nha thầy. Vừa mấy năm mới gặp lại. Cái đó coi như cái chừng nào con mới lên lấy được cái tờ giấy.
À, coi như là mà con trong vòng một tuần lễ hoặc là con bao giờ con đến tu viện thì cô Út gửi cho con.
Dạ.
Có sẵn sàng.
Dạ.
Xong rồi cái gì làm thì gửi cho cô.
Dạ.
Có tiền đó con về có liền.
Có tiền anh gửi thì con gửi cô Út.
Dạ.
Cô con gì cô cứ hỏi cái gì.
Không, bây giờ nói chuyện này xong rồi chỉ hỏi thầy là về cái vui duyên của cô thôi. Cứ như thầy nói vậy là con thấy những cái đó là không thành vấn đề.
Không thành vấn đề. Bỏ hết đi. Đừng sống với nó, sống với nó sau này con làm đồng cốt mà.
Nhưng con giận cái đó mà nó tự nhiên nó thấy không? Nó lúc mỗi lần con ngồi
nó sẽ hoạt động hoài đó thì mình không tránh khỏi gì đó. Bắt đầu nó thấy chuyện người ta vậy mà nó không nói sao được.
Dạ.
Mà nói ra trúng khóc à?
Dạ đúng rồi.
Rồi cuối cùng con sẽ thành cái gì đấy? Con người không thành con người mà trở thành quý là lại phù thủy không à? Người ta sẽ cho con là phù thủy đó.
Dạ.
Tại vì tự con biết chứ con đâu có muốn nó đâu.
Dạ.
Phải không? Dạ. Nhưng mà người ta sẽ cho con là phù thủy.
Tại chính bản thân con nhiều khi con nói chuyện con mở miệng ra cái là những cái chấp không sai được chỗ nào.
Bởi vì nói chung là thầy gặp cũng rất nhiều người ở trong cái dạng mà người ta đang hoạt động. Dạ. Rất nhiều người tin tưởng bị họ nói đâu cũng đó. Thầy nói thôi dẹp đi, sống lo cứu mình, giờ chết không mà chỗ được, bệnh đủ đợt mà cứ lo đủ bệnh người ta thì không được.
Dạ.
Mình phải cứu mình cái đó.
Dạ. Nếu như vậy thì cần như con cũng bỏ.
Bỏ đi rồi.
Dạ.
Để rồi mình tìm cái giáo pháp mình hàng ngày mình tập con. Dạ. Một người ta đang ở bên Úc, người ta theo thầy bữa nay, thầy dạy mà ôm cái pháp, nghĩa là bắt đầu kể từ người ta tính từ tháng 6 năm này ấy, bắt đầu tháng 6 sang năm người ta tu suốt một năm, bắt đầu người ta tu từng phút người ta trở lên ôm toàn cái pháp cho mình niệm để phá hôn cần tùy nhiên lạc tưởng, để phá hết ba cái này để ngồi lại cái tâm bất động. Rồi chừng nào mà có tâm bất động được từ 1 phút cho đến 30 phút sẽ báo cáo được thầy sẽ dạy tới, mà cái thời gian nó phải 1 năm. Con biết ông Từ Quang không? Được rồi. Bây giờ đang ở bên Úc luôn, tu trong một cái chùa của Nam Tông. Mình sắp xếp xuống hết để mình lo cứu mình. Các pháp vô thường, thân mình cũng vô thường, nay thì mạnh mai đau, hoặc nay mạnh mai chết cũng được. Rồi tu cũng kẹt. cái chuyện đời nó cứ kéo lâu hoài, tới chừng chết rồi nó cũng không có gì hết. Cũng con có gì không? Con có gì tình bạn không? Con cứ ngồi đi con, ngồi bình thường.
Bạch thầy, là con ở Đắk Lắk à. Cách đây một năm con có gặp thầy. Dạ. Nhưng mà con thì gia dương ra một cái này, chỉ còn hai ông bà già không thật. Bây giờ còn hai đứa con cũng chưa cho dựng em. Về nhà thì nhớ ở đây, ưng vô đây. Vô đây thì nó không bận bị quá nhà, mà là cái duyên nó chưa đủ.
Chưa đủ, nó còn rối buộc.
Dạ, thành ra hôm nay con vô con xin ở khoảng 20 ngày đến tháng thôi.
Được rồi. Mà
con ước nguyện là nó chứa nên cho con không vô. Vì rồi đó là bọn con là tâm nhận đó, con vô đây. Nhưng không được thầy.
Thầy thì ảnh
tôi
là ngày lắm mà mới gặp thầy. Thầy sợ con tôi điên thì mới ra chứ không có dễ gặp thầy đâu nha.
Thấy thầy đâu phải là con rất mừng cái này. Thầy ước mong là
thầy viên thầy ít có muốn gặp ai, bởi vì gặp nhiều khi hỏi những cái chuyện mà thế gian lung tung quá. Thầy chỉ hỏi pháp tu thì thầy làm dài để cho mình thực hiện ngay liền. Còn cái chuyện thế gian thì mấy con đọc sách thầy, thấy không? Sắp xếp. Thầy hiểu này để mình sắp xếp. Sau khi mình biết muốn tu thật sự là quyết tâm, bắt đầu vô với thầy hướng dẫn từ cái pháp bắt đầu tu như thế nào, để đột phá cái gì, cái tâm gì của mình, biết cách để cho mình tập cái pháp đó, mình phá sạch cái những mình tiến tới, tới khi cái tâm bất động của mình từ đó kéo dài cái tâm bất động bằng cách nào. Thì bắt đầu bây giờ cái tâm bất động đó là cái sự giải thoát đạo Phật, không ai làm nó động được hết, thì nó giải thoát mà. Mà khi cái thời gian mà kéo dài được cái tâm bất động 7 ngày đêm thì mình muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào đó. Nói có cái thời gian nó nhất định, cái phần nó 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Bắt đầu 7 năm mình tu tập cho đến khi mình tới lúc đó 7 ngày toàn là mình luôn luôn ở trên cái pháp đó. Rồi ở trên pháp đó thì yêu nhất có 7 ngày, 7 đêm mình tính đạo. 7 năm tu tập gom lại còn 7 tháng. 7 tháng nỗ lực không tiếp duyên ra ngoài, là cứ sống một mình trọn vẹn phần hộ chặt gì đó, thì gom lại 7 ngày. 7 ngày thật là thanh tịnh thì 7 ngày đó cũng đạt. Tôi có vậy thôi. Mà cứ chạy tới chạy lui với con thì không biết. Mới 7 tháng mà mới con tháng nó chạy rồi.
Thầy cho con thời gian xem.
Rồi để đương nhiên là thầy phải cho chứ. Bây giờ cái dây tiếp xử ái tiếp xử nó nhiều quá, nó ràng phải tháng, cho giải quyết chứ.
Tháng sau mẹ con về con phải ra ngoài.
Nói vậy thì thầy biết liền. Chơi
với mẹ. Rồi sau đó mẹ con sang bên kia rồi con mới yên tâm được.
Đúng vậy đó. Thế đó là cái trách nhiệm, cái bổn phận mà làm con thì không thể nào bây giờ mẹ mình về mà mình trốn trong khu nào, cái hang núi nào, gì không đạo đức. Đúng. Đúng.
Thì con chấp nhận, nhưng mà quyết định không qua bên kia, nhưng mà khi mẹ về đây thì mẹ cũng không có bổn phận.
Đúng đó con, cái đó là cái hay nhất.
Dạ, con nghĩ như vậy thì nó không có bị thái cái sự trói buộc nhiều.
Nhưng giả lại mình không có tăng thêm cái niềm tin của bạn. Thế để bà tin quá mà có cầu khẩn riết mà qua. Bây giờ con qua hàng đêm cầu khẩn mà giờ nó đúng rồi.
Đó thì vậy, khi nào mẹ con gặp chuyện gì với mẹ con cầu mà cầu nguyện mà thấy đạt được, nếu là con mà qua bên đó là mẹ con lại tạch tình.
Cái đó là cái đúng rồi á, đúng rồi tạch.
Bây giờ con mới hỏi thầy là khi mình không qua như vậy thì mình có lỗi
không? Có lỗi, cái tình của mình luôn luôn mình cũng thương mẹ,
chứ không phải là tình thương
thôi. Chứ không phải mình, bởi vì dù bất cứ ở đâu cái tình thương nó diễn ra cả. Mẹ con thương con nhiêu thì con cũng vẫn thương mẹ nhiêu. Nhưng mà đâu có phải thương để rồi tạo cái thế nó sai, tạo cái tư tưởng nó cạch. Nó phải hướng cái tư tưởng tốt. Bây giờ biết mẹ mình tin vậy rồi, mà bây giờ bà thương mình, mà mình giờ mình thực hiện cho cái ý của bà đạt được, bà tính à bây giờ nhờ Chúa rồi. Như vậy là tăng thêm cái mê tín.
Là đúng rồi đó, con cũng xét theo cái dạng mê tín đó.
Cho nên mình không qua, nhưng mà thương. Mà mẹ về thì dù là đang tu tốt gì cũng là tiếp hết. Thà là mình mất một năm tập luyện trở lại cũng vẫn tiếp như thường. Đó là cái hiếu hạnh của con người. Tôi có quên không bà, chứ không phải nói tôi quên hết, tôi nhớ bà đến bà đi kệ bà cũng biết. Thì cái này không phải đạo Phật cho phép chúng ta, tại cái duyên tu hành chúng ta chưa đủ, cho nên nó phải còn cái ái cái sự, nhưng mà phải thực hiện đạo đức của nó. Cho nên bà không về thôi, mà bà về để thành bất cứ giờ nào chứ đừng nói chi thầy đó. Chứ không phải một bà, ví dụ bà đến đây và ở trong năm 10 ngày hay tháng nữa đó, thì trong cái thời gian này mình mẹ con ở gần với nhau, cùng ăn bữa ăn với nhau, cùng này kia cũng đàm đạo. Mẹ thấy lúc này cơ thể khỏe mạnh như thế nào, sao còn làm việc được hay không, nếu mà mẹ thấy yếu có thể mẹ cứ về Việt Nam, con sẵn sàng giúp đỡ mẹ. À, con tu, con xả tam, con tu, con giúp đỡ mẹ, có gì đâu. Con vẫn tu hoàn đàng hoàng, những giờ khi yên tĩnh thì con nhiếp tâm an trú. Còn ban ngày con đi làm việc, tất cả những cái gì trước này con xả, không để tâm con phải lo lắng gì cả. Nó vẫn được thường đó, như đâu. Nhưng mà cái mục đích con á, như mẹ biết là mục đích con biết hay hoặc tu đúng pháp, làm chủ sự sống chết của mình, chứ không cầu người nào hết. Nghĩa là không cầu ai cứu con, mà con tự cứu con.
Con cũng nói với tất cả bà con với pháp của con là con không có cầu ai, mà chính con tự thì con đường giải thoát cho con. Con tu tâm.
Thì nói điều
mọi người biết là mình đúng là không có theo một cái tôn giáo nào khác. để khỏi phải
khỏi phải bàn tới bàn lui.
Phải bàn lui cái chuyện tôn giáo, mà đây là đi học đạo đức.
À, đạo đức sống không làm của mình, của người, cứ đem đạo đức nào hơn,
dạ.
Muốn ai hơn được. Thành ra so với đạo đức thì đạo đức của đạo Phật là đệ nhất rồi, muốn ai hơn. Bây giờ không làm của mình, khổ người ta thì đâu được, mà cứ chịu đựng mình khổ mà người khác vui thì cũng đâu có được, không có được.
Dạ, thì đó. Khó xử quá trong trường hợp đó. Thì đúng là lúc mình không có áp dụng đức chấp nhận ở đây được thôi mình. Mà cái này không phải gọi là đức chấp nhận, mà chấp nhận mà giống như tùy thuận mà
chịu đựng á, cũng được.
Chịu đựng ác không được.
Được. Cũng như bây giờ con tùy thuận, bây giờ con thăm mẹ mới là hiếu. Dùng chữ hiếu này sai, gây cho bà mới tính thêm.
Dạ.
Đó trật cũng đúng.
Tạo ái
kiếp sử trói buộc thêm. Mẹ con phải gần nhau hoài, không thể chịu rời ra được. Nên là cái điều đó thật cũng được. Thương ở xa bao nhiêu cũng thương được, chứ đâu có đỡ gọi gần.
Thế nhưng mấy người này thầy con về nhà ở Sài Gòn đó, thì lúc đầu thì về 1-2 ngày là con đi thì không ai nói gì á. Sau này có là một lần con tùy thuận, mọi người ở thêm tuần đó, mọi người kia ở thêm tuần đi, thì con tùy thuận. Thế mấy lần sau về cái ai cũng kêu ở thêm tuần đi, ở thêm tuần nữa rồi. Rồi cái mấy đứa em nói bây giờ cậu vô trong đây 1 tháng, ở nhà 1 tháng, cái thời gian nó cứ tăng lên này. Họ không muốn trói buộc mình lại. Mà bây giờ con mới nghĩ, ủa sao giờ mình theo đức tùy thuận mà lúc cuộc mình làm cái ác pháp nó tăng lên.
Bị tùy thuận nó bị lôi cuốn á.
Dạ.
Lôi cuốn trong ác pháp.
Dạ.
Người ta sống ở trong cái hoàn cảnh gia đình ta toàn là ác không? Toàn là ác pháp. Hỏi chút cái buồn phiền giận ở mấy ác pháp sao? Có ai biết nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng đâu? Có ai biết pháp mà xả tham đâu? Chút gì cũng dễ nổi giận nổi hờn hết. Thành ra mình lại sống trong hoàn cảnh đó nó bị ô nhiễm. Có ai không? Thành ra rốt cuộc rồi mình tu hành trời nó cũng gian khổ. Sao nổi? Thành ra phải tìm một cái nơi, cho nên không tùy thuận. Tùy thuận vui vẻ nhưng mà kiếm cách từ chối, chứ không để bị lôi, lôi cuốn. Chứ mình không mà bây giờ mời mình đến nhà mình thăm, nhưng mà mời mình ở lại thì mình tìm cách cũng được. Mình từ chối, đến không thì được, nhưng mà đi.
Nãy kêu con nó lại xem từng nữa, nhưng mà con nói bữa nay con phải lên con gặp thầy.
Nó không được.
Để lý do để đi.
Hỏi bây giờ một tuần nữa nó không là bao, nhưng mà lỡ bữa nay á, cho đến 7 ngày mà ngày mai lỡ chết lấy gì? Lấy gì một tuần? Chắc gì sao? Đời người là vô thường mà.
Tùy
thôi
mà buông xả chưa hết
thì chết. Chứ đâu có chết gì sao? Cho nên mình khéo, bởi vì đạo Phật đạo trí tuệ lắm. Tư duy suy nghĩ sử dụng cái trí của mình hoàn toàn nằm trong cái đạo đức, không làm của mình của người, từ chối một cách rất khéo léo chuyện xảo. Bởi vì người tu theo đạo Phật, người nào họ cũng khôn ngoan, họ cũng lanh lợi nhưng không xảo trá. Khôn ngoan lanh lợi mà không xảo trá, họ quyển chuyển, họ linh động vô cùng. Cái người đời thì không kịp, hỏi gì họ cũng trả lời được hết mà không xảo. Còn ở đời đó, họ khôn ngoan lanh lợi thì trong đó có xảo không thật. Bởi vì mình nhắm vào cái mục đích của sự tu mà mình giải quyết của cái tâm niệm chân thật của mình. Trong cái giai đoạn này mình đang thực hiện cái gì đó mình từ chối khéo không được không? Anh là một người mà đang tu theo Phật giáo mà ở trong gia đình cậu hay chú mà động như thế này làm sự yên tâm tu được? Tức là mình đâu có nói dối, tại vì mình đang muốn yên tâm. Từ chối đó, từ chối đi á. Cho nên nó luôn luôn nó thành thật chứ cái tâm trạng của nó. Nó nói ra người ta cũng buồn. Đó là khéo léo thiện xảo mà thật thà, không có dấu chút nào hết.
Ở đây thầy giúp ra là đi ra thị trường không thầy, hay là chỉ
viết cái gì con?
Viết sách đó.
À, coi như là ở đây viết sách rồi xin phép, xin phép nhà xuất bản. Khi được viết phép rồi cái thì Phật tử người trước cái đóng góp nhau cái in, đem nhà in xong cái rồi gửi cho các Phật tử. Người đào đến gửi đầu tiên thì gửi một số đến các vị Phật tử, người ta bỏ tiền ra người ta in đó, gửi cho họ xong rồi còn lại thì tất cả Phật tử đến thăm tu viện rồi thì cố gửi ai không đọc kinh sách nào gửi cho hết. Mà cho xong cái đợt này rồi thì xin làm xin phép tái bản rồi in lại lần thứ hai. Cái bộ đừng về sứ vật nhiều quá anh ớn.
Để mà sứ vật in lại nha.
In lại rồi. Nói chung là trong cái nhà xuất bản tôn giáo họ nói cái bộ đừng về sứ vật hay lắm, thầy cố gắng thầy đọc lại thì chỉnh sửa một lần này nữa cho cái bộ này nó còn nhà xuất bản tôn giáo ở Hà Nội họ gọi điện thoại vào khi mà tái bản thì thầy đọc thầy chỉnh sửa, bởi vì tụi tại sao tụi tôi góp ý với thầy, tại vì cái bộ sách nó có giá trị về tôn giáo Phật giáo, bởi vì có nhiều cái sai của Phật giáo mà tụi tôi đâu có dám nói.
Vẫn còn nhiều điều thêm
trong đó mà nó chưa phải hoàn chỉnh.
Câu vừa rồi âm dương gì của thầy, nếu mà cho vô cái bộ sách đó là cũng chống mê tín
đó. Có nhiều điều phải thêm, có nhiều điều nó không có đủ ý để nó đạt được. Nhiều điều thêm sách có thể 10 tập đường về sứ Phật này sau này nó gì đó. Nhà xuất bản mà họ cho phép đầu tiên không biết không, 10 tập vậy đó mà nó luôn là còn tập nó bỏ. cuối cùng đưa nhà xuất bản văn hóa thông tin đó, nó gom lại được 4 tập mà mỏng mỏng vậy thôi, lớn dài đó con nhớ, 4 tập đỏ đỏ đó, 4 tập trời bộ đường về xuất bản tại vậy, sau này mới cho phép được tin. Không bỏ. Cái phước của nó ra đời nó nhiều lần vậy. chứ không phải dễ đâu. Nhờ nó đi phá đường trước, sau này các bộ sách sau mới dễ, rồi những lời gốc Phật dạy rồi mới ra đời tiếp tục dễ dàng, không còn bị cắt xén bỏ nữa. Đầu tiên anh sợ quá, đọc đến nó đậm hết cái Phật giáo rồi, anh không dám để. Nó cái khối lượng mà Phật giáo đọc cái này là chắc chắn là cái nhà xuất bản tôn giáo này tiêu, cho nên anh gom lại cái tập sách mỏng vậy, ghi mấy câu nào mà thấy nó không đụng chạm ai hết, ngắn gọn. Rồi cái đó 4 tập, đằng này mới được 10 tập.
Cái đường việc như tập đó là 10 tập mà.
10 tập, 4 tập, 4 tập những lời gốc Phật dạy.
Dạ, tại vì cái 4 quyển mà đường về chư Phật này.
Đường về xứ Phật mà thuộc về văn hóa thông tin á, thì nó 4 tập lớn mà bị đỏ đó.
Học ra cái cũng dài ấy. Nhưng mà cũng có khi cũng đạo đức ấy. Nhưng mà 4 tập như vậy.
Đúng
rồi. Tập 1, tập 2, tập 3, tập 4. Tại sao tại sao đó thì giới thiệu là 10 quyển thành nên chắc thiếu 6 quyển nha.
Bây giờ thì con còn lo giải quyết một vài điều kiện rồi lo tập thôi. Bởi vì cuộc đời của mình nó cũng lớn rồi, nỗ lực mà học cho đến khi đủ duyên nó tròn vẹn. Lúc bây giờ còn có hai mẹ con, còn chơi anh em ruột thịt này kia rồi chứ. Ba con thì cũng có gia đình được khác rồi, không quan trọng nữa, chỉ có mẹ con à. Con chỉ có còn có người mẹ thôi, làm sao cho trọn vẹn cái dứa để cuối cùng mình khi bà lớn tuổi hoặc là bà qua phần rồi thì có thể gì.
Dạ, anh chị không có nghĩ vậy. Cái quan trọng là bây giờ có mẹ con thôi. Có những cô gái con chắc đứt khỏi đi qua bên kia nữa, để cứ đi qua đi lại hoài, không có tu hành, không có
chứ không. Đúng vậy đó con, theo thời tiết nghĩ. Và đồng thời cũng tạo cho bà tàu hoài sao không được. Chứ có lẽ chú ông còn hộ nữa.
Chú hết nhận rồi.
Chú hết nhận. Cho nên thế nào bà làm sao không cầu, phải không?
Dạ.
Thì giờ đã cuối cùng thì bà mới thấy được cầu.
Thì đó, thì đó cách đó mới làm cho bà phải suy nghĩ lại.
Suy nghĩ lại, bà mới đi vào trong cái tính lực chứ không kéo nó bị tạo. Dạ. Con giúp mẹ con là vậy là đúng. Chính xác. Khi mà mẹ mình nó bị kẹt vào một cái pháp, ví dụ như bà mẹ hồi nào cái vừa biết Phật pháp, cứ lo niệm Phật gì cầu giải lên, rồi tới chơi gần chết rồi cũng niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật hoài. Bây giờ con không biết cách giải. Bây giờ mẹ niệm Phật vậy đó, nó không bằng mẹ niệm cái câu này: tâm bất động, thanh thản, nó yên lặng. Mẹ để mình dưỡng cái thân mẹ già, mẹ niệm hoài nó hao lắm. Mày niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mày nghĩ rằng niệm như vậy thì nó còn những cái cực nào. Mình không bác, nhưng mà niệm vậy cái sức khỏe của mình giờ kém lắm rồi. Mày nên niệm cái câu này rồi mày đi giữ im lặng như vậy đó thì nó khỏe hơn. Ăn tử thọ mẹ nó còn kéo dài thêm ra. Thì mình cũng cái câu niệm thôi, mà niệm cái tâm của mình nó rõ ràng, mà mẹ nhận ra nó cụ thể lắm, nó giải thoát cụ thể. Còn niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cầu giảng sanh thì cái sự giải thoát đó mẹ không có thấy được. Mình hướng dẫn cho bà, mày niệm thử coi: tâm bất động, thanh tạng, an lạc, vô sự. Rồi mà im lặng, mày im lặng mày thấy cái gì? Hơi thở ra, hơi thở vô. Rồi mày biết hơi thở ra, hơi thở vô là cái hơi thở tự nhiên trong thân mẹ có, cái đâu phải mẹ chế nó ra đâu. Nên mày cứ thở ra, thở vô. Chừng nào có một cái niệm gì trong tâm mẹ lo lắng con cái gì đó mà thở ra thì mẹ nhắc lại: tâm bất động, thanh tạng, an lạc, vô sự. Thì cái niệm đó nó sẽ lặn xuống đi, nó để lại cho mẹ biết cái hơi thở ra thở vô. Thì mẹ cứ nương hơi thở. Thì mặc dù đầu tiên thì cái thời gian nó ngắn, nó chừng khoảng độ chừng cao lắm là nửa phút hoặc một phút vậy thôi, thấy không? Mẹ thấy nó lợi lắm. Còn cái kia phải niệm hoài, niệm hoài mới vận dụng công sức của mẹ. Còn mẹ im lặng thì cái sức của mẹ, cái năng lực của mẹ nó không có hao. Mình phải giải thích cho nó đúng. Thì bà thấy nó đúng rồi. Ở cái pháp này sao mà nghe có nó đúng. Wow, ghê chứ. nó đâu có hao năng lượng. Bạn còn mẹ mà bạn mẹ cố mẹ niệm gì vậy, nó hao năng lượng. Thì mẹ phải đau khổ nhiều, bệnh tật nó sinh ra nhiều. Vì trong người mình nó hao thì nó dễ bệnh tật. Mình giải thích chứ mà bệnh tật mẹ thấy mẹ khổ, tụi con không yên, phải không? Phải chạy lo lắng mẹ, mà mẹ đau nhất như này cũng kia. Còn giờ mẹ yên bệnh như vậy đó thì cái sự đau nhất của mẹ nó cũng giảm, nó giảm đi cái sự bất định đó. Đó mình giải thích và làm thấy và bà làm sao hiệu quả thì bà hiểu được. Đấy, mình dụ mẹ mình chết sao để mẹ mình đi lạc luôn cây vậy. Rồi mà nói mẹ mình quen đâu ngoại tập dần bắt đầu nó cũng thành thói quen thôi, nhưng mà tập dần biết rồi bà quen với cái tâm bất động
cũng khó lắm này.
Còn biết đó
dạy bà con vậy đó, nên là còn hay là phải nói ra nó hao năng lượng. Còn nói y như thầy thì nó cũng khó quá.
Này có khó tập
mà, tôi ngầu mà tôi không ra tiếng là tự nhiên vọng tưởng đi tí luôn hết, thành ra khó quá. Còn với ông ngọc cũng được đâu.
Con lại khác nha, con người tỉnh con không nghe lời. Con cái gặp bà hay bất cứ một cái gì Phật đó, không nghe nghe lời. Kháng tinh tâm phải đưa gì. Còn cái con nói thầy như bây giờ thì con gửi hai cái tên này lại cho thầy.
Thầy sẽ gửi gì thầy gửi.
Dạ, rồi con xuống dưới con gửi tiền lại cho cô Út để
theo nó.
Được. Tại vì con cũng xin phép, và tại vì con còn có ý về chạy cùi nữa. Con còn
rồi, con, chạy cùi. Con hãy lo làm công việc cho đi con. Rồi.
Chứ là cho bữa, cái đợt xa này con lên con, tại vì hiện giờ con cảm, con không muốn nói chuyện, con không muốn nói chuyện gì. Xong rồi con lên rồi, có dịp hay trò gặp lại nói chuyện gì. Con nhớ đây con có chuyện với anh trai với chú. Cô đi nha,
dạ, rồi, con về con, đây. Con
về
đây.
Con còn đi hai chạy cùi nữa.
Rồi rồi con về, con lo công việc đi.
Dạ.
Thôi bây giờ cho con yêu nhớ như vậy mới con, từ từ mình khắc phục, dạ. Mình làm sẽ lại.
Thầy cho con hỏi cho mấy câu nha.
Rồi rồi con hỏi thầy. Rồi, con người sẽ.
Cái pháp thân hành niệm đó thầy, nếu một người đời họ tu tập thì có lợi ích gì thầy? Mặc dù họ chưa ăn chay
thầy. Mặc dù họ chưa ăn chay gì hết, mà tu vậy đó. Cái pháp thân hành niệm là pháp tỉnh, chánh niệm tỉnh giác thôi. Nó tỉnh giác trên thân hành. Tự nhiên nó phá những cái si mê của họ. Rồi từ đó họ ôm pháp đó, rồi họ ăn chay rồi. Thôi, coi vậy á, họ chưa ăn chay gì hết mà cứ ôm pháp của tôi đi, rồi sẽ thấy họ thay đổi.
Nó có chữa bệnh được.
Cái pháp đó
chữa bệnh được, mặc dù họ không ăn chay nhưng mà nó có giúp chữa bệnh được.
Chữa được hết là con, nó có chữa được, nhưng mà điều kiện á, nó đầu tiên á, nó khi mà người ôm pháp cho mình niệm, cứ tu tập đi nữa, thì bắt đầu tự họ thấy mình tu tập như thế này á. Thì mình phải ăn chay như thế, tự nó ở trong đó nó thay đổi cái tư tưởng và suy nghĩ rồi. Cứ ôm đi tu tháng, hai tháng, ba tháng, nửa năm rồi nó thay đổi. Không ai khuyên họ ăn chay, họ ăn chay. Cái pháp nó hay lắm, còn nó chuyển biến rồi. Bởi vì nó pháp muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào thì pháp thân hành niệm, nhưng mà pháp nào hết rồi. Rồi cứ tu thật pháp đó nó thay đổi con người. Con người không ăn chay, nó sẽ ăn chay được rồi. Nó làm rất là nhiều cái việc rất tốt. Rồi bắt đầu nó thay đổi, nó phá sạch hơn thật. Bởi vì nó phá cái si. Cái si người ta do cái chữ si mà người ta chấp. Người ta chấp cho nên người ta ăn thịt cá chúng sanh, người ta không thấy sự đời. Tự nó sáng là nó thấy rồi. Cho nên cứ ôm hết mình nghĩ mà pháp đấy.
Dạ, tại vì con đang viết cho mấy người ở gia đình mà tu học con thấy.
Mình cứ còn họ không ăn chay, cứ dạ toàn cái thức tu để đối trị được bệnh đau này kia. Cứ khi nào cái cơ thể mình bị bệnh, mình đau đó, mình cứ gan dạ ôm pháp. Bây giờ nó nhức cái đầu đi thì mình cứ đưa tay ra, đưa tay vô, biết đưa tay ra vô, nhức mặt nhức đau gì ta cũng biết đưa tay ra, hoặc là ta biết hơi thở ra hơi thở vô thì đau nhức cứ kể nó. Một lúc nhiếp tâm được trong hơi thở rồi, bây giờ mình tập là lúc mình chưa đau gì, cái chừng đau cái nó quen rồi, cái mình cứ ở trong hơi thở nó cũng đẩy luôn. Tay mình đưa ra, hoặc nhất là cái hành động ngoại với hành động nội kết hợp nhau, có cả hai là nó trở thành pháp mình, nó dẹp sạch. Họ đau, họ hết đau, cái bắt đầu
sẽ đứng viết cái bài mà đứng lên ngồi xuống, đi 10 bước thôi, xong ngồi xuống cái bài nó để dạy để cho mấy người thân, nếu mà ai thấy thích hợp thì tập.
Được chứ con?
Con hỏi thầy.
Nó vừa giúp cơ thể họ khỏe mạnh hơn.
dù họ chưa ăn chay mà
chưa
nó có tác dụng gì?
Nó sẽ có những cái tác dụng, nó đối trị và nó cũng tạo cái tâm họ làm được thanh tịnh. Con cứ dạy họ có thì làm được chứ, tự nhiên họ muốn ăn chay à? Và quá thứ hai nó không phải là đi thuyết giảng bảo là ăn chay đâu, mà nó ai nó tu nó dạy cho vô cái pháp tu, tu rồi cái pháp nó đưa ra hướng dẫn mà trở thành người tốt.
Lại cho con hỏi về cái quá trình tu tập của con, thì con ngồi con giữ tâm thanh thản, thì con thấy bắt đầu người nó giả sử như nó nhích một chỗ nào đó, hoặc là nó một cái gì nó có cái thọ nào do nào đó thầy, tự nhiên cái lên nó rùng mình lên, còn chẳng hạn nó rùng mình lên xong nó giảm, lại cường độ rùng mạnh lên xong nó giảm, rồi từ lại cái mình cảm thấy cái thọ nó cũng mất tiêu. Vậy thì cái đó là phải tự hành này. Hay là
nó
tự cơ thể nó
có tự cơ thể nó đề kháng, nó chống lại như vậy đó, chống lại cái mô bệnh bằng cách giữ cái tâm bất động.
Mặc dù mình biết là giữ tâm, đang giữ tâm bất động, không có suy nghĩ một cái gì, mà chỉ để ý cái thọ mình có, tại vì mình thấy cái thọ hoạt động mà.
Bởi vì coi như là mình giữ tâm bất động, trên thân mình cái gì xảy ra mình biết hết.
Dạ. Nhưng mà nó như nó
tại vì nó có cái chỗ đau
lại.
À, thì cái đó đúng không sai đâu không, nhưng mà nó đừng giật lia giật lìa thì nó bình thường, nó giật cái rồi bắt đầu từ từ nó rãn ra, cái đau nó theo hết, thì cái đó là nó đề kháng, nó phục hồi lại cái mô bệnh trong cái trạng thái bất động tâm. Còn cái mà nó giật lia giật lìa, nó cứ lắc qua lắc lại, còn cứ tới cứ lui được, thì cái đó đồ gì tưởng, nó cũng ở trong tâm bất động, nhưng mà cái tưởng nó thực hiện thì nó lắc, nó không có lắc một cái đâu, còn cái này cơ thể nó dính cái vậy, cái mình nghe cái chỗ đau của nó thảm dần theo như cái cơ thể nó bình an, rồi làm vậy đó, rồi là đứng nó đề kháng, nó chống bằng cái hành động đó trong cái trạng thái cái tâm bất động của mình.
Có nhiều khi con nhắc tưởng hành này dừng lại, nhưng mà có thấy nó dừng lại thì...
cái này cái đề kháng của thân qua cái tâm bất động để nó đối trị cái khổ của cái thân của nó. Rồi nó lại bình yên, nó không đam nhất nữa. Rồi đừng có, còn mà nó cứ lắc hoài nó tìm được, nó bị tưởng, như là hành tưởng.
Hai cái đó khó hơn biệt quá.
Bởi vì khi nào mà lúc lắc một cái gì nó cứ mình hồi tới, nó không có cái trạng thái đau gì hết, hoặc có cái trạng thái đau nào đó mà cứ lúc lắc, hoặc là khinh an á, cứ hãy lắc qua lắc lại về mà nó an ổn, nó thích á, thì cái này là tưởng rồi, dục tưởng rồi, nó xuất hiện nó. Nó làm chúng ta nuôi lớn cái dục vọng. Hiểu như vậy là hiểu hết rồi. Nó làm cho mình thích. Còn cái này á, nó mình cảm nhận, bởi vì giữ tâm bất động, cái mình cảm nhận toàn cả. Trên thân quán thân là cái chỗ giữ tâm bất động đó, tức là tu vào pháp tứ niệm xứ rồi còn. À, cho nên toàn thân mình xảy ra gì, tâm mình có gì đều biết hết. Có niệm là tâm rồi. Hoặc thân đau nhức chỗ nào, mỏi chỗ nào đều biết hết, tức là trên thân quán thân hết rồi. Tự nó bất động là nó đã quán rồi. Mà mình nói bất động chứ thì thật ra nó quán thân, nó quán tâm, quán thọ, quán pháp đó. Cho nên trên thân mình có cái cảm thọ nào đó mà ở trong bất động mình đừng có bị dao động đó, thì tự nó đề kháng rồi. Tâm nhức cái vậy, cái bắt đầu nghe nó ráng dần xuống hết, đó là đúng rồi.
Mà nó không phải nhiều khi nó không phải dịch một cái là nó không phải dịch qua dịch lại, dịch qua dịch lại, nó là làm được. Nhưng nó không cứng lên rồi sau đó từ từ nó buông ra vậy.
Đó là cái đề kháng của nó, đề kháng chống cái mùi. Nó làm cho cái mô bình trên thân của mình, cái chỗ đau nhất đó. À, bởi vì thí dụ như nó rút lên vậy, tự nó rút lên vậy, dạ, rút từ nó thả lên, nó thả ra.
Thả ra
nhẹ nhẹ. Coi như nó gom lại các cái bạch huyết cầu của nó, gom lại nó đối trị, tức là cách thức nó gom lại vậy, rồi từ từ nó thả ra là nó đối trị. Nó đề kháng, nó chống lại cái mô bệnh bằng bạch huyết cầu của nó gom lại đó. Cho một con, hai con huyết cầu đó, chống lại. Mà nếu mà con giữ tâm bất động đó, thì nó sẽ tập trung được, nó gom lại được. À, trong thân mình nó có bạch huyết cầu, nó đối trị những cái mô bệnh con, bạch huyết cầu. Nhưng mà cái người bất động chứ người không bất động thì chắc nó cũng đối trị, nhưng mà nó đối trị nó không có sự tập trung, cho nên đối trị yếu. Còn mình bị mình tập trung cái tâm của mình trong cái bất động rồi, nó cứ gom ra được. Bởi vì ở đây người ta tập trung đoàn kết chứ người ta đâu có chia rẽ được.
Dạ. Còn hồi đó là con bị cái bệnh gọi là cái bệnh sóng vật móc rồi.
Dạ.
Dạ. Bị sóng vật móc, bị cái bao tử, đi bộ bị cái coi như coi anh kêu là khó quá cuộc sống khó bại. Nhưng mà con tu một thời gian, tự nhiên nó hết mà nó hết năm đây là 3 năm rồi. Con gặp pháp của thầy là 4 năm thì con tu từ nay năm đây nó hết 3 năm rồi. Con nói bây giờ con nói là ông tu pháp pháp rồi đấy. Nhưng mà con thì hồi lúc đầu thì con cũng chưa tin thầy, con nói chắc mình cái nghiệp mình hết tay rồi hết tay. Nhưng mà sự thật đó là tự nhiên thấy nè, mà bác sĩ kêu là cái phó mặt mắt ấy không bao giờ hết. Những cái là chỉ uống thuốc vô rồi nó cũng thấy một thời gian nó cả cái năm là phải chỗ một lần,
tức là nó duy trì bằng những cái trứng của nó đều hoàn toàn nó còn hoài trong ruột mình bao giờ hết.
Nhưng mà tại vì nó thấy luôn đấy.
Còn cái này á, nó đề kháng, nó chống diệt tới mầm bệnh của nó diệt sạch mà đó. Dạ. Cái cơ thể của mình hay lắm, thuốc thang đâu có bằng được, bác sĩ nghĩ được tới. Dạ. Bởi vì pháp Phật nó hay.
Dạ. Thành ra con ốm thì ốm thật, nhưng mà cái điểm bệnh thì không có bệnh.
Thì nó làm cái nó là cái hay nhất. Dạ. Ốm nó không bệnh, tức là bệnh vô không nổi.
Dạ.
Bây giờ thì mấy con lo tập thôi, chứ bây giờ thầy không tu cho mấy con được đâu. Bây giờ từ từ sắp xếp rồi đó. Chỉ thầy chỉ chăm sóc coi mấy con coi tu đúng tu sai thôi. Tới cái giai đoạn đó phải tu cái pháp gì, phải làm cái gì. Nó có vậy thôi, giúp đỡ. Chứ pháp thì giết đủ rồi. Nhưng mà tu với sợ mình ham tu cao quá thì không được, mà thấp quá thì nó phí. Cho nên phải tu như thế nào để rồi theo dõi, chứ là nhiếp tâm được vậy thì phải ở của pháp đó tu. Mà chưa nhiếp được thì phải tập nhiếp cho được. Đó, cái tất nhiên nó rõ ràng lắm.
Còn hồi tuổi lớn rồi, thành ra là con cũng nguyện thôi là cái gì cái kiếp này mà nó thấy vậy là cầu nguyện là cái kiếp sau gặp sớm được cái trái pháp á.
Thôi mà lỡ chết rồi tiếp sao gặp. Chú lên chú lúc bây giờ chưa thầy.
Đó là một tháng con tu có con trai 2 ngày. Anh này rồi là trong cái ước nguyện gì đó là cái trời gì yêu nữa là còn lâu một quá không đi nữa.
Dạ. Ái cái sự nồng ràng được quá. Nói chung là phải lo cho xong bổn phận rồi, làm cha làm mẹ để con mình lo cho hết, lo hết chắc là tiêu đời. Lo hết rồi không biết chừng con rồi tới cháu thấy bỏ cũng không được.
Rồi ai sợ sợ quá thầy ơi, mình mà không khéo là mình bị dính vô mà bị lôi kéo lôi cuốn thôi.
Trời, nó vi tế vô cùng con. Chưa thấy mặt chưa biết cái cháu nào mà thấy mặt rồi, trời đất ơi, nụ cười nó như thiên thần. Nó lôi mình liền. Nó có dễ, trời đất có coi vậy chứ. Nó khó vô cùng, cái ái ký sự nó dính dễ lắm, mà xả ra nó rất khó. Bây giờ mình chưa có đứa cháu nào hết, mà có đứa cháu nó sanh ra rồi, lợi thăm nó, thấy nó mỉm cười, cái trời đất ơi, về cứ nhớ hoài, thấy thương quá. Đó lắm. Chết được.
Thầy cho hỏi thêm mà cái kiểu mà nằm kiết tường đó thầy, để một tay nhờ thầy. Khi mà mình để một tay mình nằm đi thì con thấy là cái đầu mình nó bị lợp sang một bên rồi thầy. Nó không còn giống như bình thường là thẳng nha. Khi mình nằm á thì cái vai của mình một khoảng cách đi đến đây, thì khi mình nằm á thì cái đầu mình nó hơi nghiêng qua vậy. Vậy thì nó có bị tật không thầy?
À, coi như là mình phải nằm, nó không những có một bên không mà cả hai bên, bên mặt và bên trái, và nằm ngửa cho thẳng lưng. Chứ không khéo con nằm kiết tường một bên về đó, con nằm co con không hay, cái sinh sống con không thẳng. Nó phải nói thì cái kiết tường thì nó kín đáo thật, nhưng mà khi mà mình nằm đó, mình phải biết cái sinh sống của mình. Mình nằm nghiêng vậy mình thấy mình nằm thẳng vậy, chứ thật cái lưng mình cong mình không biết không à, cho nên vì vậy mà cái đầu của mình mình kê như vậy, không biết chừng cái cổ của mình nó cao không chừng.
Dạ, nó cái cổ nó bị lợt luôn
vậy. Lợt đó. Thành ra mình khi đó đó mình phải nằm bên đây rồi nằm bên kia. À, thí dụ như mình mà con nằm một vậy đó, cái tay con để đây đó, con cũng sẽ bị mỏi nữa.
Dạ.
Không thay đổi, con nằm cái hướng khác nó không mỏi. Rồi con nằm thẳng, để hai tay con để úp trên ngực con như thế này, nó vừa ấm ngực con.
Dạ.
Khi trời lạnh, con hiểu không? Để như thế này rồi con thấy hơi thở ra, hơi thở vô, nghe nó an ổn vô cùng, mà lưng mình nó nằm thẳng, hai chân mình nó thẳng như thế này. À, mà cái lưng nằm thẳng, bởi vì con nằm ngửa, cái lưng con thẳng lắm.
Dạ.
Còn nếu không khéo nữa, con mà sai nó nửa khéo già con khổm hết.
Dạ.
Thầy bảo đảm mấy con mà sai là mấy cái lưng của mấy con nữa vậy.
Từ đó thầy con về rồi con suy nghĩ là mình thấy mình nằm về cái cổ mình nó về.
Nó nghiêng. À, mà con cứ nằm bên là cái cổ con sẽ nghiêng.
Dạ. Chứ giờ con nằm vậy rồi con nghĩ tại sao có gối mà mình không chêm lên à, nó dài có lên không
à? Không có gối mình chêm lên chứ.
Mình cứ chêm để mình nằm thẳng cái cổ.
Thẳng cho nó thẳng cái cổ.
Thẳng,
đó. Ừ.
Sao?
Để mình... cái gối.
Dạ.
Để cái gối rồi để cái tay của mình
lên cái gối.
Thì nó gối.
Cao lên được chút nữa.
Thẳng cho cái cổ mình nó đừng nghiêng xuống.
Dạ.
Cái đó là phải có cái gối rồi.
Tại vì hồi xưa giờ sao bọn con thì chấp vô cái kiểu mà nằm không gối này với lại nằm ngửa không được hay không, như là không nên nằm ngửa thầy nhớ.
Nói chung là không nên nằm ngửa nhiều, nhưng mà vẫn tập để coi thứ cái sinh sống mình nó có nằm được không.
Dạ.
Cái không kéo mà con không tập nằm ngửa là cái sinh sống công con không biết. Cái kiểu đó, bởi vì thầy thấy có nhiều người già rồi họ nằm ngửa không có được con, cái sinh sống công nhìn.
Dạ.
Mấy người khòm lưng là con thấy không? Cái những người có người cổ khòm nè con, cái lưng không khòm mà còn cổ khòm. Còn có người thì họ khòm luôn cái lưng họ, làm cái lưng cong vậy nè. Là toàn là mấy người này không có nằm ngửa. Nằm ngửa không có nghĩa nằm ngửa mà ngủ, mà nằm ngửa để cho giữ cái thăng bằng của sinh sống. Rồi sau đó thức coi mình nằm có được không, chứ không phải là nằm, đây là nằm suốt cả 1-2 tiếng đồng hồ mà nằm để căng cứng vào của cái sinh sống mình. Mình phải giữ cho cái cơ thể mình điều hòa đúng một cái con người.
Dạ.
Cho nên con thấy thầy già thì ở đâu cũng khôn lưng. Chứ cỡ mà thầy không biết cách thức mà điều khiển cái thân của mình á, thì già thì khồm.
Bây giờ con mới rõ hồi xưa giờ con cứ nằm ở một bên không.
Mình cứ thấy cái hình ảnh của Đức Phật là nằm cái tường, là nằm vậy là đúng cách kính đáo. Nhưng mà ban đêm thì mình phải biết điều khiển cái thân của mình, chứ đâu phải mình nằm ngủ bây giờ ngày như vậy mình nằm như cái kiểu mà nằm ngửa như người ta ở đời đâu. Ai mà ban ngày người này tới luôn vậy mà nằm ngửa vậy đâu có được không. Cho nên người ta lấy cái tư thế nằm nghiêng đó là để mọi người thấy mình nằm kín đáo. Nhưng mà nằm ngửa để người ta sửa cái thân người ta nó ngay thẳng, chứ không khéo nó chỉ nghiêng về nằm cứ bên vậy đó. Nó cũng không đúng cách đâu. Con người có đi, có đứng, có ngồi chứ.
Con
sửa lại hả con? Để đó đi con, không sao đâu con. Để đi con. Để đi con. Con vô, con vô đi con. Con vô con.
Thầy có
gọi
đi đâu
không? Thầy bây giờ về bên đó thôi.
Ghi là tài giấy nhiều lắm mà ở đây không có mang theo, nhưng mà con hỏi được thì biết con chính để con xả cái tâm chia xuống để con chiên ra đây con thiên tâm con tu hành. Thì con thấy cũng mừng cái chuyện mà ái biết chữ là con thấy đúng là có lúc cái chiên chứng con không đủ, khi mà những cái gì mà con quyết định con là xong rồi con giấu mà mình thấy mình giấu không được, mình thấy mình giống được nên mình phải nói ra. Mình nói ra thì mình thấy cái tâm mình yên thì mình mới hiểu là không nên làm khổ mình. Và đúng khi mình nói ra thì người ta hiểu, mặc dù mình có thể làm cho người ta cái câu những cái chuyện mà con nói con không hoan hỷ có thể làm cho người ta buồn, nhưng mà thà mình nói ra mình cũng thấy mà người ta cũng biết được cái tâm tư của mình, để kiểu như mẹ con mà biết con quyết định ở Việt Nam thì mẹ con tự quyết định cuộc sống của mẹ con nó dễ hơn.
Đúng
là
rồi.
Phải đợi con cứ mong con qua mà bị phụ thuộc hoàn toàn vô con. Nhưng khi mẹ con muốn bán căn nhà để về ở cho đời gì con, mẹ con cũng không muốn bán, cứ nghĩ là con qua để mà có nhà cho con ở chẳng hạn. Hoặc là mẹ con quyết định một cái gì đó, mẹ con cũng phải nghĩ đến con. Thì khi mà mình biết mình nói thẳng cái chuyện mình thông qua thì tự bà và sắp xếp những cái cuộc sống của bà nó dễ hơn.
Đúng đó. Cái đó nó hay hơn, mà nó thật hơn.
Dạ, như con nghĩ vậy. Thì mình cứ qua lại là đúng ra là mình là khổ bà chứ không phải là nhưng mà đến đây là một cái lần này thì đó là một cái quyết định mà nhiều khi con thì con sợ là con không đạo đức, mình làm mình sống không đúng đạo đức thì có lỗi.
Nói chung là thầy nói con cách thức mà làm cho mẹ mình nó không có đi già không có ác pháp thì mình là đạo đức, chứ không phải làm cho bà vui lòng bằng cách là để bà lọt trong ác pháp. Bởi vì mình tùy thuận nhưng không bị lôi kéo về ác pháp, mình giúp cho người khác, người ta thoát ra khỏi cái ác pháp. Ví dụ như bây giờ đó, một con rắn nó đuổi theo một con nhái, nó bắt con nhái nó ăn thịt, à mình vừa ngăn con rắn không cho bắt con nhái là tạo cho con rắn có điều thiện chứ, phải không? Nó sẽ ăn cái thác khác nó cũng sống được chứ đâu phải đợi con nhái, mà lại cứu được con nhái. Cả một hành động mình mà cứu được hai con vật. À bây giờ nó bắt không được con nhái kiểm tra khi nó ăn cỏ non hoặc cái gì trái cây những cảm ăn cũng được. Đó là một cách thức của mình. Cho nên vì vậy những người thân của mình cũng tìm cách để cho họ sống trong trường hợp. Ví dụ như bây giờ có con nên bà phải giữ gìn bảo vệ này để cho con qua. Còn không có bà thấy giờ mình bán nhỡ với người gì nữa một người kia cũng tiền người đi làm sống, nó không còn phải bận rộn cái nhà nữa. Phải không? Con hiểu như đâu chứ đây là giúp cho bà rảnh ra. Có phải không? Dạ, chứ nếu mà nó đi qua đi lợi thì chắc tôi phải giữ cái nhà này rồi.
Rồi tốn tiền của bà.
Tức chứ sao?
Con thấy nhiều khi mình qua mình sẽ làm khổ người khác. Mình
tốn bà... tiền bà còn nhiều hơn nữa chứ ở đó.
Dạ.
Ừ.
Bắt bà phải nấu cơm cho mình nữa.
Đó. Gì đó. Còn giờ bà qua Việt Nam thì mẹ con ăn cùng mâm nói chuyện này kia cũng bình thường, đâu có gì mà nó lâu lâu vậy mà ngồi lại hai mẹ con ngồi nó càng thấm thía tình sâu sắc. Còn ngày nào cũng ăn coi cái tình nó như vậy chứ mà nó không bằng lâu lâu mới ăn gần ngồi gần nhau, nó có cái tình nó thấy rất rõ. Có phải nó thấm thía hơn không? Nó thường quá thì nó không thấm thía. Thành ra cuộc đời nó như vậy nó mới thấy được cái hay của nó chứ.
Là thuận nhưng không để mình lôi kéo,
không bị lôi kéo.
Cho
cái đối tượng của mình nó sẽ không đi vào cái. Thật sự ra con bây giờ ở bên này bà mẹ con tính toán cái này kia thì bà đâu có cần giữ, thì cái này là bà quá gọn. Bà đâu cần giữ cái nhà này làm gì? Bây giờ bà đến mà ở gì con, ví dụ vậy đi. Mà quá tiện gì con cho căn phòng mẹ con đi làm về gọn ghẽ không có lo gì hết, phải không? Vừa nhà cửa vừa này kia đủ thứ, đó là cái thứ mà con tạo cho mẹ con được giải thoát chứ đâu phải là tạo cho bà cái khổ. Mà bà lại còn có người ở với cái người gì con thì vui vẻ chứ đâu có cô đơn, quá tiện không? Chứ còn con đi qua đi lại chắc chắn là bà giữ cái nhà đó. Sống con mình có phải không? À, mẹ tính vậy hay quá, mẹ hãy thu gọn rồi này kia vì con này kia, con thấy quá hay. Và con bên đây cũng thu thập cũng được chứ nổi, lâu lâu mẹ về bên đây thì con sẽ xả thiền ra, con sẽ gặp mẹ. Mẹ con sống trong một tuần, một tháng, nửa tháng mẹ kia mẹ về bên đó thôi. Và chừng nào mẹ cần về Việt Nam mẹ ở luôn thì mẹ cứ ở bên đây luôn, thì con sẽ ở gần mẹ, con đâu có bỏ mẹ sao?
Nói cái chỗ đó là con cũng đang thấy, có nghĩa là nếu mà mẹ con bây giờ thấy con quyết định ở Việt Nam, cái mẹ con suy nghĩ lại, mẹ con không muốn ở bên Mỹ nữa, mẹ con về Việt Nam sống luôn, thì lúc đó con phải có một cái trách nhiệm là ra ngoài sống với mẹ.
Đúng đó, mình vừa công việc mình vừa làm vừa nuôi mẹ vừa tu tập. mà chính là những hành động đó cũng giúp đỡ, cũng như thầy đó. Thầy cũng phải sống bên mẹ thầy tu tập với thầy đó.
Không, mẹ con
thì
biết con tu hành để con sẵn sàng cho con nấu cho con ngày bữa. Rồi con ở trong cái phòng ở trong giống như bên Mỹ vậy, ở trong một cái phòng rồi tu tập thôi, chứ mẹ con không có bắt con đi làm đâu. Con biết là tài sản của mẹ con cũng đủ nuôi con suốt đời rồi, nuôi đủ hai mẹ con suốt đời rồi.
Thì chắc chắn bà mà về Việt Nam là bà đã tính hết rồi, cái bà không có điên về Việt Nam tay không mà để con phải cực khổ nuôi bà đâu.
Dạ.
Nhưng mà bà tính hết, do đó mà con chỉ ở gần hầu tu thôi.
Đó, con muốn hỏi thầy là
cái điều đó là điều tốt nhất rồi con.
Tốt nhất.
Không có gì hơn là mình tu lập.
Dạ.
Chứ đừng nghĩ rằng ở gần này mà tu được.
Sau này con mới đọc sách thầy là nó cái quan trọng là cái tâm bất động mình, cái quan trọng là cái đó chứ đừng, chứ không phải là tu gần thầy, dù cho tu xa thầy nhưng mà cái tâm bất động
vẫn bất động, cái đó là
cái đó.
Nhớ cái đó.
Thì đó thì con hiểu ra cái vấn đề đó nên
con hiểu vấn đề đó, cái chính của nó thôi, ở bất cứ cái chỗ nào giữ cái tâm bất động thì được rồi.
Dạ con thấy hạnh phúc này, con thấy nếu mà mình giữ được thì cái tâm con hạnh phúc
lắm. Thôi, thầy cũng chỉ mong hướng dẫn cho mấy con được cái tâm bất động. Hiểu gì không? Không có gì hết. Hoàn cảnh nào cũng ở trong tâm bất động giùm thầy, đừng có rời nó ra. Ai làm gì không tâm bất động vô.
Mình cứ xả hết đi, là con thấy những cái tâm bất động mình.
Mới đặng.
Khi nào mình chưa xả nên nó mới có những cái tư niệm gì
cái đó. Niệm này niệm kia.
Dạ.
Có vậy mà hãy tâm bất động lần lượt nó xả hết, nó còn nó quân vô trong cái tàn thức của nó mà nó móc nó ra, mà nó móc ra cứ tâm bất động hoài thì nó riết nó quằn thêm xong.
Mà có
cái
như này, có bữa thì thực ra cái đang tháng thì con thấy là con lúc mà con được cho thầy cho qua bên kia thầy và con thấy bốn thời con tu tập nó tỉnh nhiều hơn là mê, nhưng mà tự nhiên sau đó đến giờ là bắt đầu nó cái không cần tự nhiên nó tăng lên
có pháp thần niệm ôm.
Dạ, con vẫn ôm, nhưng mà con đặt cái câu hỏi là con vẫn xả tâm mà con đang tìm cách một cách xả tâm, mà tại sao đến lúc này nó không trồng thì nó lại trở lại
à? Đúng đó, nó không phải trở lại.
Dạ.
Mà nó xuất phát, nó xuất phát, nó móc ra cho hết. Mà nếu mình không có pháp thì nó làm cho cái tâm bất động của mình mất.
Dạ.
Con hiểu không?
Dạ.
Vì vậy mình có pháp, ôn pháp cho mình dập.
Dạ, thì con dạ, thấy là con dập vậy
nó tiếc, nó cái bắt đầu nó không mất lại. Cái bắt đầu mình ngồi giữ tâm bất động nữa,
có nghĩa là nó biến mất trong thời gian
cho
nó lại xuất hiện
nữa. À, chừng nào mà mình giữ tâm bất động không có mặt nó nữa là sắp sửa chứng đạo.
Yeah.
Người ta sợ ham sân si, mà ta sợ cái niệm si, cái niệm không đặt. Nhất niệm tâm si khởi, bất dạng chiếu một tay. Một niệm si mà khởi, mình mờ mình thì bao nhiêu thứ ác pháp nữa đó, mình không biết đâu mà xả. Bởi vì trong cái câu kinh người ta nói, người ta dạy mình, người ta nói nhất niệm tâm si khởi, tức là cái tâm mờ mịt, tức là tỉnh thức đó, thì tất dạng chứa môn khai. trăm dạng chứng cái pháp chứng pháp ác nó sẽ mở ra từ đó. Cho nên hãy mình còn hôn trần thì niên là còn sinh, mà hết không cần tìm miên rồi thì đó là tỉnh giác. Mà tỉnh giác thì không có mặt nào rõ gì được, bây giờ tâm bất động thì thành tựu có vậy thôi. Mà cho mày thời gian mình thấy tỉnh, nhưng mà tại sao mày có, nó còn nó phải có chứ sao lại biểu
nó trở thương. Lại nó trở lại không trầm mọt giờ nào cũng khó
thì đó lẽ đương nhiên, bởi vì mới ôm pháp tâm niệm, cho nên thầy kìm với cái pháp tâm niệm.
Con bây giờ con quyết là phải
diệt
cái được cái tâm si này.
Bởi vì thầy nói cái gì thầy cũng biết mặt nó hết rồi, thầy cho mấy con được pháp, chỉ có mấy con tu rồi.
Dạ. Đúng, chỉ
phụ thuộc
cho bọn con hết. Giờ con thấy thầy đã cao quá đầy đủ.
Cao đủ
được, đủ. Thì con hơn nữa thì bọn con chưa biết thôi, nhưng mà đã đến đây thì thầy đã trao đầy đủ vũ khí để mà chống hết tất cả
chẳng hạn. Dạ. 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 Không còn chỗ nào nó đưa lại xuống nào thì mấy con biết việc là xuống đó.
Dạ.
Chỉ bây giờ mấy con muốn đầu hàng với tôi.
Dạ, chỉ có tự bọn con đầu hàng chạy trốn thôi.
Chạy trốn rồi.
Chứ thật ra thầy đã quá tận tình tận tâm hết rồi.
Nói chung trong sách vở, nói chung trong sách vở kinh sách mà để giải nghĩa cho rõ để mà biết phát hành thì thật sự mấy con tìm được, mấy con đọc mà con giải ra rồi. Nhờ cái kinh nghiệm của thầy giải ra từ sách thầy thấy Phật tìm vào Phật, nhưng vì là ngôn ngữ cho nên người ta tiến giải, người ta giải bài, người ta không có kinh nghiệm mà thầy giải ra rồi cũng như cao cái chánh pháp cho mấy con.
Bây giờ con thấy không có gì mà thầy so sánh với cái pháp này được. Con như tề con thấy cũng là vô nghĩa mà nó còn làm cho mình trời ơi đau khổ thêm, rồi không những mình khổ mà mình còn làm người khác khổ.
Đúng vậy, nói tiếp một gì vậy
thầy? Thấy cái tâm giả mạn như này thì có tham sân không trồng thì nghi như là giả mạn,
tham sân si mạn nghi,
mạn nghi với thầy
mạn
thì cái mạn đó thầy
cái chấp ngã đó bạn,
cái chấp ngã. Mà cái chấp ngã đó đó là do thường thường nó có nhiều niệm khởi lên lắm này, thì làm sao mình thấy được cái chấp ngã đó
thầy? À, mình thấy bữa nay mình làm được là có ngã rồi. À, mình thấy mình hơn ai chút có ngã rồi.
Dạ.
À, mình thấy bữa nay mình giữ giới ngon, nó là ngã của nó loại mà. À, hoặc là mình thấy bữa nay tu tập tốt lắm, tu đi ngã nó loại đó.
Thì mình biết là mình nói
gì,
mình cũng
tắt
ý tâm bất
động lại. À, mình biết khi mà mình trong ý mình nó khởi ra bữa nay 15 phút cái ngã của nó được, thì mình khi mà nó khởi nó nói gì cái pháp chứ đâu có gì đâu, nhưng mình không ngờ đó là cái ngã của mình.
Yeah.
Nhắc tâm bất động thành tạng được, bất động cho nên được nói tu được tu không, ở đây chỉ biết bất động. Thế mày biết bất động thì mày đã mang cái ngã mày loại cái mặt này. Mình coi đây mình tu được hả, mình khoe hả, mình hơn ai? Phải biết cái mạng.
Đó, nguyên tử mà con không biết. Không ngờ là mình thấy mình tu được cũng là đã có.
Đã mạng rồi đó.
Mạng rồi. Như lại mình để ý chuyện người khác.
Đó đó.
Có phải là mạng
không? Mạng nữa rồi. Thấy họ thua này, thấy người ta thua hoặc thấy người ta hơn, đều là mạng hết.
Dạ.
Thấy hơn thua là mạng. Rồi thấy cái người đó họ có những hành động mình nghi.
Dạ.
Cái ông tu sao ăn uống gì trời thế này, ông tu giờ này không, giờ tu ngủ à, đó 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 là à, mình nghi người ta, không biết người ta làm gì cả, hoàn toàn mình nghi.
Mà thấy chuyện mình biết chuyện mình là lo.
Nói vậy thấy lỗi mình được, thấy lỗi
mình
căng dặn. Rồi mình thấy người ta đi cái mặt phát thân mình đi kỳ.
Yeah.
Đó mình không sự mình thấy người ta sai là mình
đã có mạng,
đã có mạng.
Yeah.
Mình vì thế
rồi mình có ý mình là giải hại người ta là cũng có mạng,
cũng mạng luôn ở trong đó.
Khó. Cái tâm đó giống như cái tâm nó vi tế thôi.
Bởi năm cái ngũ triền gái của nó không biết đất rồi, mà bảy cái kiết sử, thất kiết sử đó, tức là cái ái kiết sử, nó kiến kiết sử rồi mấy cái đó, kiến chấp cái gì đó gọi là kiến kiết sử, nó dính mắt đó, nó sợ không được. Còn ái kiết sử là tình cảm của mình đối với những người thân, người kia, nó cũng ghê lắm. Còn cái kia là ngũ triền gái, tham sân si mạn nghi, năm năm với bãi cái này nó phải dẹp thì mới chứng đạo. Khó.
Ờ, nhiều khi con có cái ý này là tôi thích những cái môn khoa học mà thầy nói là đã xả hết tất cả những cái môn khoa học thì mình còn dính vô môn khoa học, mình thấy mình tham thích một cái môn nào đó thì giống như là mình đang chạy theo danh.
Đúng vậy không? Bởi vì còn thấy một cái môn nào đó là trong đạo Phật nó quá, nó chỉ còn cái tâm bất động, nó không có một cái gì thì cũng được. Ừ.
Hay của những cái môn học
này, môn học này kia hay dạ. Hoặc là cái bản chất mình ưa thơ văn dạ. Thì điệp đó nó cũng bị
sau này con thấy còn thích điêu lực nữa này. Thích anh đi ham chơi vậy. Tại lúc mà chỉ có tiền những túi ra ngoài đó. Thế là thích đi du lịch đó mà. Mà ham chơi
vậy. Thích du lịch làm sao?
Bây giờ còn sau này cũng thấy rồi. Còn không dám giữ tiền, không dám giữ tiền nữa. Còn bây giờ con thấy đồng tiền không dám muốn giữ.
Nó sai đó. Có tiền mà
nó sai. Nó sai mà.
Nó sai.
Đủ thứ bây giờ không tiêu xài. Coi như là gọi là xả đó. Xả không xài, không buôn bán, không gì nữa thì thôi chơi. Giờ rồi con có tiền để ra ngoài, ví dụ con đi chơi gì. Giờ con ngủ, xả luôn. Biết mà, không dám. Không biết còn gì để hỏi thầy.
Thôi có hỏi thầy gì viết giấy không? Cái gì thì nhớ viết giấy rồi thầy thì trả lời.
Thầy mới đang thầy đã giúp con giải tỏa được cái chuyện chuyện kia là thường con thấy về thì cuộc đời của con về cứ ai nói gì nói bây giờ mình phải cương quyết mình ở Việt Nam
đúng vậy đó mà cái đó vừa giúp mẹ con
cái điều ra bạn có thể bà buồn không chúng ta là bạn có thể bà buồn nhưng mà thực ra ý của mình là mình muốn giúp bà chứ không phải là mình làm cho bà buồn đâu mà mình dễ thương bà. Rồi như thầy nói, nếu bà về Việt Nam mình có bổn phận của một người con hiếu thảo thì dẫn ra ngoài chơi với bà cho bà vui. Chứ không phải là mình bỏ luôn. Bỏ luôn có nghĩa là cái đó không phải.
Đúng.
Dạ.
Thì thầy dạy mấy con đạo lý đàng hoàng.
Dạ.
Còn mình không có gì tùy thuận bà để đưa bà đi vào cái chỗ sai. Hoặc là đưa bà theo cái tình cảm muốn của bà thì như vậy sai. Để cho bà phải có một cái quyết định bằng ý chí của mình chứ không? Trước cái hoàn cảnh vừa cái ý chí can đảm mạnh mẽ hơn. Chứ giờ thương con quá, giờ lỡ xa, bây giờ thở con bị đi tiêu lính thì bà cản là được. Phải không? Con thấy không? Đâu có cấm được. Bởi vì bổn phận con thanh niên lớn hơn phải đi lính rồi. Ví dụ vậy. Mà bà giờ bà muốn con đừng đi xa sao được à, cho nên có cái bài thơ của cái người con mà đi đến à, người con nói là con muốn chơi với mẹ như thế này nhưng mà cuối cùng thì mẹ cứ công chuyện của mẹ mày làm mẹ không bao giờ mà nghĩ tới cái điều mà con mong ước mẹ với con ngồi ăn bữa cơm này kia mẹ cũng kiếm chuyện mẹ làm công việc này kia nhưng cuối cùng khi mà gọi con nhập ngũ thì mẹ nói con hãy về nhưng làm sao mẹ ơi khi ra chiến tranh thì con phải chết thì đứa con chết bà giờ con muốn sống không đủ được nó thật sự ra tới giờ phút đó thì muốn con mình được gần gũi với mình thì không được mà trong khi con mình còn nhỏ từ khi mình lớn lên đó, thì mình lo công việc mới nuôi con bổn phận của mình nhưng không ngờ cái tình cảm nó quý báu vô cùng nó không quan trọng chỗ tình chỗ tiền bạc mà nó quý báu mẹ con ngồi nói chuyện hoặc này kia rồi tình truyền qua những cái lời nói cái tình cảm qua ánh mắt qua cách thức của con đối với mẹ mà đứa con thì bao giờ nó cũng nương tựa mẹ nó thương mẹ nhiều lắm nhưng mà điều kiện là bà mẹ cứ lo công việc à con thì mong cho hai mẹ con ngồi nói chuyện với nhau trong một giờ phút nào đó thôi nhưng mà mẹ cứ ở chuyện này chuyện kia rồi lo bếp nước dọn cơm lên rồi lo ăn rồi dọn dẹp không có tâm tình mẹ còn cái gì mà vì tinh thần thì đứa coi vậy cái tình cảm nó hơn là ăn uống rồi cái tình cảm nó tinh thần nó độc đó. Nhưng mà điều kiện ở đời không vậy mà ta lo cái sắm thôi mà lo cho nhà cửa mình để không thua sức ai lo cho đồ đạc trang trí rồi cho đẹp đẽ, nhưng mà cuối cùng với con mình thì nó khao khát. Thầy nói thật sự đứa bé nào nó cũng khao khát cái tình mẹ. Nói hai người mẹ con nói nhau lời nói này kia em chút vậy thôi, mà bữa nào cũng có để dành, ví dụ như để dành một giờ hay nửa giờ dẫn con mình đi chơi công viên chút rồi về, vậy chứ đứa con hay lắm. Hơn là bỏ mặc thôi, thử mấy đứa đi chơi đi để mẹ lo công việc nhà chứ. Nó thích đi với mẹ lắm nhưng mà bà mẹ từ chối. Không, thầy nói thật sự một cái tình cảm. Bây giờ thầy nghiên cứu những cái tâm lý của con người, thầy biết đứa bé nào từ lớn đến nó trở thành một thanh niên nữa, cái tình thương của mẹ nó đối xử rất là thương. Đứa nào cũng vậy, nó cũng thương mẹ, bi làm như là người mẹ là gần gũi nhất. Bị gì ôm ẩm nó nuôi cho nó lớn khôn không rồi.
Khi mà kêu cái gì là kêu mẹ không?
Kêu mẹ.
Cầu cứu.
Cầu cứu kêu mẹ rồi.
Dạ.
Đúng vậy.
Thầy có một cái trường hợp nghe này mà con để ý. Mà qua cái lời nói của mình mà mình kẹt ra, mình không có ý nhưng mà người ta hiểu lầm. Rốt cuộc mình làm cho người ta khổ. Đó là khi mà mình thích một cái gì thì mình nói ra cái thích của mình. Nhưng mà cái người nghe thì họ không nghĩ là nghĩ đơn giản là mình thích, nhưng mà người ta nghĩ về cái cạnh mình không thích. Giả sử như con nói con thích sống với ba, nhưng mà họ lại ngược lại họ hiểu là con không thích sống với họ. Thầy hiểu ý của con nói không? Có nghĩa là khi mà mình nói một cái chữ thích thì có nghĩa là nó cũng có thể là đồng nghĩa với một cái chữ không thích một cái khác. Thì giả sử như mợ con chẳng hạn hay thím con chẳng hạn muốn con qua sống với thím, nhưng mà xưa giờ con sống với ba con quen rồi, dĩ nhiên con thì con phải sống với ba chứ. Tại sao thằng mẹ con mà muốn con sống với thím con thì con sống với ba con. Thì khi mà mẹ con nói là con phải qua thím con sống, thì thím con viết cái thơ là mẹ con gửi gắm như vậy, thì con nói con đã sống với ba quen rồi và rất là vui vẻ. Thì khi mà con nói con thích như vậy á, thì khiến con là hiểu là con không thích sống chiếm. Có nghĩa là khi mình nói mình thích một cái gì thì người khác là hiểu chỉ không thích,
hiểu mình không thích họ,
không thích họ. Vậy thì rốt cuộc cái là mình làm cho họ tăng áp pháp lên. Vậy thì cách đạo Phật đó thầy, có cái cách nào để mình giải cho mình có đủ cái trí tuệ để nhận biết được nên khi nào nói một cái gì, mình đây là mình đang nói một cái sự thật nhưng mà đúng đó là cái sự thật nó làm cho người khác hiểu nhầm không? Hay là cái chuyện đó là cái chuyện của người ta, hay là người ta suy luận, người ta suy tưởng như thế nào đó là chuyện của người ta.
Theo thầy thấy mình thành thật nói, ví dụ như con bây giờ đó con mình không làm theo ý muốn của người khác được, tại vì bây giờ mình như bây giờ con sống với ba con đi, nhưng mẹ con thì không muốn, không mới bảo con sống với dì đi ha, thím đi. Thì bắt đầu thì bà thím bà mới nói với con để con qua bên thím ở. Vậy đó, tức là mẹ con thì không muốn con ở với ba mà muốn ở với thím hơn. Thấy vậy đó. Nhưng bây giờ con nói con ở với ba thì bà thím sẽ nghĩ rằng mình không ưa bà.
Thích. Hay là mình không muốn thì ra mình không muốn, nhưng mà mình đang nói mình sống đây như vậy là mình không muốn mất lòng làm cho ba buồn.
Thì thật sự ra thì cái điều đó là tự họ tạo lấy cái khổ. Nhưng mình thành thật mình nói không? Họ tự nghĩ cái đó là nghĩ sai, chứ không phải là mình không muốn ở với bà.
Dạ,
nhưng mà có cái điều kiện là hiện giờ mình sống với ba nó quen rồi.
Dạ.
Nó quen rồi. Người ta sống với tình cảm của người ta đối xử vậy, bây giờ đừng không có đi chia rẽ ra đi ở chỗ khác. Rồi ba con nghĩ sao?
Thì bây giờ con nghĩ, thì ba con nghĩ sao giờ?
Không có được làm cái chuyện này.
Ngoài nghĩ là con với ba con có chuyện đục đục gì nữa.
Chứ sao xung quanh người ta nghĩ khác nữa.
Dạ.
Thành ra tốt hơn mình ở đâu đó. Bà nghĩ thì bà chịu đi. Chứ còn riêng tôi thì tôi phải làm đúng. Tôi làm đúng với cái thật. Cái thật. Bây giờ tôi sống với ba thì tôi sống với ba thôi.
Thì mỗi lần con ra Sài Gòn con ở về thành phố thì con ở nhà ba.
Có vậy thôi. Nó thành quen rồi sau đó rồi họ không thích. Nhưng mà có điều kiện mà con không tùy thuận thì mẹ con cũng buồn, nhưng mà đã điều kiện không phải tùy thuận như vậy.
Mình mẹ ghét rồi cũng bắt con phải ghét ba nữa,
cái đó không được.
Thì cái đó con nghĩ không được rồi.
Cái đó không được, mình phải đừng có lôi cuốn ác pháp.
Đừng có lôi cuốn ác
pháp. Cái đó là cái ác pháp rồi, mà mình tùy thuận cái ác pháp để mình bị lôi cuốn vô thì cũng được. Như bây giờ con bỏ ba con ở nhà chúng con, thì cái tình của người cha mà sinh mình ra thì nó sao đây? Con phải hiểu chứ. Cái công ơn cha mẹ đâu có bỏ được. Mẹ với ba như thế nào thì đó là cái nhân quả, cái việc của ba mẹ, con không tham dự. Nhưng con là con thì đối với mẹ con thương mẹ, đối với ba con thương ba. Thì giờ con ở mẹ với mẹ hoặc con ở với ba, ngoài ra không có hai người này thì con có thể ở với thím hoặc người nào khác bà con, chứ còn ba mẹ con còn thì con phải ở với ai hết, như vậy nó mới đúng cách. Cho nên mấy người buồn hay này kia con không theo mẹ được, bằng cách mẹ bảo con ở xa ba thì cũng được. Mẹ ghét ba bắt con cũng ghét ba luôn cũng được,
cũng được. Cũng chi tươi như vậy mà.
Con là một cái sợi dây nối liền mà ba mẹ có thể còn một chút giết nhau. Thế để nếu mà không có con á, mà con lại theo mẹ đi nữa thì mẹ với ba đâu còn cái mối dây đầu tiên của hai người gặp nhau. Nó còn một cái kỷ niệm của nó còn sâu sắc như vậy. Mà con là cái sợi dây để nối lại được cái kỷ niệm. Bây giờ con lại bị cắt đứt luôn vậy thì đó. Giờ nó theo mẹ nó rồi, không phải không con thấy thằng đó tao cần gì nữa.
Không, nếu giả sử mà mẹ con Việt Nam thì nếu mà con sống với mẹ thì ba con không có ý kiến gì hết.
Không ý kiến gì.
Dạ, chắc chắn là không ý kiến, ba con hoàn toàn đồng ý chị nói nữa.
Chứ bây giờ con sống với thím thì không được.
Dạ, thì đó con thấy vậy.
Sai, đúng. Con đi đâu thì con cũng về ba con thì đúng.
Dạ.
Cái đạo, nó đúng cái đạo. Nó còn đi ở chỗ khác là đúng. Dù là nhà ba con khó khăn cách gì con cũng ở.
Dù cho con phải nằm dưới đất con ngủ, con cũng ở.
Cũng
ở.
Thầy nói con việc cuộc đời khó xử lắm.
Đời khó xử lắm. Mình thấy cũng hay, thật ra cũng hay chứ không có gì hết. Qua đó mình học hỏi được nhiều cái cách xử sự, cách xử lý để cách nhìn nhận cuộc đời đó nè. Như là áp dụng Phật pháp cho cuộc sống cũng học hỏi
nó nhờ hoàn cảnh để mình đem cái Phật pháp áp dụng vào đời để mình được giải thoát. Mình mới thấy Phật pháp sao dạy cái gì nó cũng có sẵn sàng để mình đấu trực. Thế còn nếu mà không chuẩn bị sẵn sàng những cái phương pháp này chắc con người khổ lắm, mà đúng ngoài đời khổ thật không. Họ không biết Phật pháp mà họ khổ lắm, họ sống trong đau khổ, họ không có những cái giây phút an vui như mình. Kể ra là mình là những người may mắn.
Hồi nữ còn may mắn quá.
Bây giờ nghĩ rồi.
Dạ, con cảm ơn thầy nhiều. Thầy Phật để cho lại ra đi.
Con xá thầy cũng ra.
Con xá thầy
hả? Xá thầy.
Thầy nghĩ sức khỏe nha thầy.
Thầy nghĩ
con có thầy cũng biết về thầy.
Con thì già rồi con. Bữa nay thì biết thầy ăn ít là thầy biết cái cơ thể yếu chứ. Một lần ví dụ như thầy ăn 2 bát, bữa nay thầy ăn 1 bát, bây giờ ăn nửa bát thì thấy nó lớn mà ăn ít lại.
Mà tự nhiên thôi.
Tự nhiên thì nó không đau, không bệnh rồi. Làm như cái bao tử nó càng ngày càng rút là nhỏ. Mình thích ăn thêm một cái gì là nó ngon quá nhiều. Ta ăn nhiều đâu cũng vậy vậy à.
Dạ, quan trọng là thầy
sức
khỏe
là khỏe mà không có gì hết. Dạ. Nhớ thầy biết là cơ thể đến khi mà ăn ít đến khi mà nó khô thôi. Dạ. Nó không ăn nữa là nó khô.
Thế là đó. Bây giờ con thấy là con lần con thấy thầy lúc mà thầy nói chuyện đó thầy cái đầu thầy nó lắc đang là sao vậy thầy?
Đó là cái dây thần kinh đó. Nó điều khiển theo cái nhịp chung cái đàn đó.
Có phải khi mình già
dạ rồi. Đó, đúng rồi đó. Dạ yếu rồi đó. Nó không có đủ sức gì dữ đó.
Thầy con thấy sao thầy lúc nói chuyện đầu thầy hơi lắc lắc đó.
Cái đó là thầy cũng biết đó, thầy cảm nhận được. Rồi bắt đầu thầy tác ý đó. Nó vẫn dữ. Trong ấy thì nó lại tiên hơn rồi.
Thầy cố gắng được
thầy. Rồi rồi.
Còn con vẫn phải cố gắng tu tập để giữ được cái hoạt động.
Thank you.